phạm thì càng thọ, nhưng mà ráng mà giữ ngay. Nếu mà trong kinh nói là nếu mà giữ là đọa đó, Bồ Tát đọa trước, đọa trước. Cho nên quý vị biết, khi mà một người mà phạm giới rồi thì pháp của Phật giống như một cái biển cả mênh mông ở trong biển. Bây giờ khoa học người ta mới nghiên cứu ở dưới biển Đông là có cả hàng tỷ khối lít xăng. Bây giờ ta mới nghiên cứu trong vòng 70-80 năm này thôi. Chứ Đức Thế Tôn của chúng ta đó, 2.500 năm ngài đã nói ở trong biển đó, ở trong đại dương mênh mông có 7 cái công đức, có 7 cái công đức. Mà lúc đó ngài không còn nói xăng, không có xăng dầu. Ngài chỉ nói trong đó có 7 công đức, bao nhiêu ngọc ngà, châu báu, rồng vua rồng đều nằm trong biển cả. Thì vì vậy giáo pháp của Phật, giới pháp của Phật, Đức Phật ví dụ như một cái biển cả mênh mông. Thì cái biển cả mênh mông đó, khi mà một người tỳ kheo ni, một Phật tử mà đã thọ giới rồi mà phá giới phạm trái, làm ô uế tăng đoàn, làm ô uế cho đạo pháp, thì người đó bức khỏi ra giáo hội, bức khỏi ra tăng đoàn. Quý vị đó đang nói cái chuyện này trước đã, thì Đức Phật ngồi cả một đêm như vậy mà Đức Phật không thuyết giới. Tôi đổ tại sao? Bởi vì trong đó có một thầy phạm giới, nhưng mà thầy đó cứ nghĩ rằng không phạm. Bởi vì thầy đi ra ngoài đường, thầy thấy một cái hoa hồng rất đẹp, thầy thấy một cái hoa hồng nó mọc bên bờ rất đẹp, cho nên thầy mới ngắt cái hoa hồng đó, thầy đem vô thì cúng dường Đức Phật. Ngắt một cái hoa mà cúng Đức Phật, nhưng mà cái hoa này là ngắt hoa phi pháp. Cuối cùng Đức Phật, hoa hồng đây, ngắt một nhánh để nó bàn Đức Phật vậy thôi. Nhưng mà cả một đêm như vậy mà cả đại chúng từ ngày một kinh liên, ngày xả lễ Phật ngồi như vậy mà đợi Đức Phật thuyết pháp, thuyết giới mà Đức Phật cũng thuyết. Cuối cùng nghe A Nan lại bắt Đức Thế Tôn, trời đã sắp sửa mọc rồi, Đức Thế Tôn tại sao vẫn thuyết? Thì Đức Thế Tôn nói trong đại chúng có một người bất tịnh. Cuối cùng Đức Phật không cần nhập định, Đức Phật thường trong định. Cho nên Đức Phật quản một cái là Đức Phật biết người nào có cái gì, người nào sạch hay người không sạch, Đức Phật biết trong tâm liền. Còn các đệ tử thì khác, các vị thanh văn muốn biết cái tâm của chúng sinh phải nhập định. Cuối cùng ngài một cái liên tánh cái thẳng mà nóng, phải là bộ thanh văn á la hán còn nóng, nhưng cái tập khí của ngài vẫn còn có cái tánh hơi nóng, cho nên bị ngoại đạo đập một cái chết giữa cổng tu viện. Cái này tôi có giảng ở bên kia, bởi vì ngài giảng cho ngoại đạo, ngài nói thẳng quá, ngài không còn nói kiểu khéo léo đó. Còn ngài xả lời Phật, ngài đối với người ngoại đạo rất nhiều, ngài nói rất khéo léo. Các thầy đi giảng vậy phải nói khéo léo, nói mà nói thẳng quá đôi lúc mất lòng Phật tử rồi cũng có chảo mạng luôn đó. Phải nói cho khéo léo, bởi vì chúng sanh đa phần nó thích khéo, thích ngọt thì phải nói cho khéo. Hồi xưa tôi cũng hơi ngang ngược lắm, nói thẳng lắm, cho nên Phật tử nó bỏ rất nhiều. Bây giờ mình khéo là mình khôn rồi. Bây giờ khôn rồi, nhưng mà khôn phải kiểu khôn mà không xào như đời mà nình đóng cỏ. Khéo, nói nhẹ nhàng, bởi vì tùy chúng sinh. Thì ngày một người liên ngày không có khéo, ngày có sao ngày nói vậy, ngày nói bằng tức quẳng đập cho một cái bởi ngày chết luôn. Đập một cái chết ngay giữa cổng tu viện của Ma Kiệt Đà đó. Lúc đó thần thông xuất cũng kịp, thần thông xuất cũng kịp, cho nên chết tại chỗ. Cho nên đừng có ý thần thông nghe, thần thông không thoát được nghiệp. Cái nghiệp đến Phật ngài cũng bị kìa, Phật ngài cũng bị cái lao mà đấm ngài đó. Bởi vì trong quá khứ ngài đã từng đấm Đề Bà Đạt Đa với ngài Đức Phật là anh em. Nhưng mà thời quá khứ xa xăm, không biết hai anh em cãi nhau sau với ngài tức á. Ngài tức là lấy cái lao ngài đâm một cái, ngài Đề Bà Đạt Đa lụng cái chân luôn. Nhưng mà đến khi Đức Phật thành Phật rồi mà cái quả báo nó vẫn không tiêu. Cho nên mỗi lần mà Đức Phật mà ngồi như vậy thì cái lao nó cứ hiền lên. Thì Đức Phật ngồi như vậy bắt đầu cái lao nó hiền lên, thì Đức Phật ngài mới vọt lên trên sơ thiền á. Ngài đi lên tới sơ thiền thì cái lao nó vọt lên tới sơ thiền, thì ngài A Nan tới ngài chừng lại để cho đấm ngài A Nan đó. Ngài A Nan trung thành về Phật lắm, còn mình sao, đệ tử mình sao, chắc bỏ chạy. Có nhiều lần ông vua A Xà Thế với ông Đề Bà Đạt Đa thả voi ra để mà hại Đức Phật, voi say mà. Cuối cùng các thầy chạy tứ tán hết, ngài A Nan tới ngài chừng lại như vậy nè. Một người đệ tử rất là trung thành, nhiều đời nhiều kiếp ngài A Nan đã là đệ tử Phật rồi, cho nên rất là tuyệt diệu. Tôi cũng muốn có nửa người như vậy mà không có đâu. Đấy không? Thì phải ráng mà tu. Toàn mấy bà cũng thương, nhưng mà phía trước á thì ngọt ngào mà sau lưng thì nói xấu. Thôi kể đi, bởi vì mình cũng được nửa phước thôi. Thì quý vị biết, ngài một kinh liên á, ngài nhập định thì ngài mới thấy cái ông thầy kia mang cái tội ăn trộm. Chỉ biết ăn trộm thôi chứ không biết ăn trộm cái gì. Nhưng mà Đức Phật biết thầy này ăn trộm cái hoa mà cũng cho mình á. Nếu mà như chúng ta đó mà ăn trộm cho mình mà cũng cho mình là thôi xóa xỉ đi. Cái đó không phải giới pháp của Phật. Bởi vì đây là cái giới pháp chung. Cho nên khi quý vị thọ giới đó, quý vị thọ năm giới đó, quý vị phạm mặc kệ quý vị, đấy thuộc về riêng. Hôm qua các thầy có giảng cái điều này không? Rất là quan trọng. Các vị thọ giới năm giới đó thì nó cũng còn nằm trong đoàn thể cộng đồng chung. Nhưng mà khi quý vị đã thọ Bồ Tát giới rồi thì đây là cái giới chung của tất cả thập phương tăng, cho nên đem quý vị ra xử lý giữa chung. Vì vậy mà mỗi lần mà các thầy mà phạm giới á, không có một thầy nào xử được, mà phải 20 vị tăng mới xử được. Cho nên Bồ Tát là tính cách của đoàn thể, năm giới, 10 giới thì đây là cái của cá nhân. Có thể là ông thầy kia ông xử. Riêng mà khi quý vị thọ giới mà phạm á, thì tất cả đoàn thể đều trị quý vị. Mà đã phạm giới rồi thì mình giống như mình đã đi ra khỏi cái tăng đoàn, cũng giống như một cái tử thi mà đã chết đi rồi. Thọ giới cũng mà phạm giới cũng giống như tử thi mà đã chết. Quý vị nghe chắc sợ lắm phải không? Sợ không? Rất là sợ. Tôi cũng sợ lắm. Các bạn cũng sợ nha. Cho nên á, khi mà mình phạm giới rồi thì mình cố đơn một mình. Mình cảm thấy nó xấu hổ. Mà người mà có giữ giới đó, tôi nhìn cái người nào mà có giữ giới tôi biết. Mà cái người nào mà phá giới tôi biết. Bởi vì khi người nào mà đang biết giữ giới tín nghiêm thì mặt họ rất là sáng, khuôn mặt họ rất, cặp mắt họ rất long lanh, rất là đẹp. Sự thật chứ không phải cười đâu, sự thật đó. Nhưng mà khi người đã phá giới phạm trái rồi thì bên trong tâm nó tổn thương đó, thì cái thân thể nó khổ đau, cho nên hằng tàn tà đó, nhìn cặp mắt nó lờ đờ, nó đau khổ lắm, rồi bắt đầu nó da rồi nó đen lên, thì người này phá giới. Mà phá giới là hằng hiền cái tướng gọi là tướng suy. Khi nó phá giới đó nó hiện cái tưởng suy, cho nên nhìn cái là biết liền. Mà đã phá giới như vậy là không còn nằm trong tăng đoàn được và không còn nằm trong biển cả được. Vì vậy cho nên cái tự thi nó phải đưa vào trong bờ. Những người phá giới rồi không nằm trong tăng đoàn, không nằm trong đại chúng được, phải nằm bờ, phải bơ vơ một mình, đuổi ra khỏi giáo hội. Cho nên mỗi lần mà các thầy mà căn cứ trên luật mà đuổi đó, tôi rất là đau khổ. Giới cũng phải là chỉ có mà chế để mà ái phạm mà tận xuất liền. Thì cái đó là không có tấm từ bi. Giới á, là Đức Phật chế là trong đó có cái tấm từ bi rất là lớn. Khi cái người phàm á,